Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đặc phái viên đến Greenland. Cháy chợ ở Hà Nội, người bán phải sơ tán. Và trong môn cricket, các cầu thủ Úc sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu Boxing Day Test ở Melbourne hôm nay. Mở đầu là phần tin nước Úc. Tổng trưởng nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ đang phản ứng với vụ tấn công ở Bondi bằng cách tập trung cải cách và động cơ và phương pháp được cho là của những kẻ tấn công. Ông Burke nói rằng các cuộc cải cách dựa trên luật kiểm soát súng và vấn đề phát ngôn thù hận với việc các nhà lãnh đạo tiểu bang và lực lượng thực thi pháp luật hiện đang hợp tác để thay đổi luật pháp. Ngoài việc thành lập cơ sở dữ liệu vũ khí quốc gia, chính phủ cũng đang đẩy mạnh nhanh việc thành lập cơ sở dữ liệu tội phạm thù hận. Là một phần của các cuộc cải cách để giải quyết vấn đề phát sinh thù hận, ông Burke cho biết hạn ngạch đối với các hành vi phạm tội liên quan đến thù hận sẽ được hạ thấp. Các tổ chức như Hizbut Tahrir và những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã trong suốt một thế hệ đã tìm cách duy trì vị thế của mình ở phía hợp pháp của luật pháp Úc, nhưng không bao giờ đứng về phía cộng đồng Úc. Việc hạ thấp tiêu chuẩn khiến họ bị liệt kê vào danh sách tổ chức bị cấm hoạt động theo một chế độ mới, để ngay cả khi một tổ chức không đáp ứng định nghĩa về khủng bố, nó vẫn có thể bị liệt vào danh sách các tổ chức không được phép hoạt động tại Úc. Trong đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ lời kêu gọi thành lập Ủy ban điều tra cấp liên bang về vụ xả súng hàng loạt ở Bondi. Phát biểu sau một cuộc họp an ninh quốc gia khác, ông Albanese cho biết chính phủ đang tập trung vào việc siết chặt luật chống phát ngôn thù hận và cải cách luật súng. Các thành viên trong liên đảng cũng như nghị sĩ độc lập Alira Spender, người khu vực bầu cử đại diện cho Bondi, đều đang thúc đẩy một cuộc điều tra ở cấp liên bang. Thủ tướng cho biết ông sẽ ủng hộ một ủy ban điều tra cấp tiểu bang ở New South Wales.
There was no Royal Commission called by the Howard government.
Chính phủ Howard không thành lập ủy ban hoàng gia nào sau vụ tấn công Port Arthur. Chính phủ Abbott cũng không thành lập ủy ban hoàng gia nào sau vụ bao vây Link. Trong hai trường hợp đó, với tư cách là phe đối lập, và tôi là một phần của phe đối lập đó, chúng tôi đã ủng hộ sự đoàn kết quốc gia vào thời điểm đó. Giờ đây, New South Wales đã tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban hoàng gia. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ hợp tác và chắc chắn chúng tôi sẽ làm như vậy. Trong đó, các dân biểu độc lập ở khu vực và các thành viên của đảng, những người bắn súng, ngư dân và nông dân New South Wales đang lên án dự luật súng đạn do tiểu bang đề xuất, cho rằng thất bại thực sự nằm ở vấn đề cực đoan hóa và tình báo an ninh, chứ không phải là luật súng đạn. Quốc hội đã được triệu tập lại để tranh luận về dự luật sau vụ xả súng ở Bondi, với sự xem xét kỹ lưỡng về việc giấy phép sử dụng súng của một trong những tay súng cho phép hắn sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng như thế nào. Dân biểu độc lập khu vực Barwon, Royce Butler, cho rằng dự luật cải cách súng đạn đề xuất đã hiểu sai nhu cầu của khu vực New South Wales. Tôi nghĩ có sự khác biệt lớn giữa cách chính phủ này hiểu về vùng nông thôn New South Wales và cách người dân vùng nông thôn New South Wales nhìn nhận và sử dụng súng. Và đó là một phần của vấn đề. Họ dường như không hiểu rằng người dân vùng nông thôn New South Wales không hề lo ngại về súng. Súng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi sử dụng súng trong nông nghiệp, chúng tôi sử dụng chúng cho các hoạt động thể thao vào cuối tuần. Được biết, dự luật của đảng lao động cũng gây ra sự chia rẽ trong liên đảng, với các dân biểu đảng quốc gia và một dân biểu đảng tự do phản đối như thay đổi này vốn giới hạn số lượng súng mà người dân có thể sở hữu xuống còn 4 khẩu, cũng như giới hạn dung lượng băng đạn. Và trong một điểm ý khác, Thủ tướng có hành động hạn chế các khoản trợ cấp đi lại cho việc đoàn tụ gia đình của các nghị sĩ và dân biểu sau nhiều tuần lễ phản đối việc các bộ trưởng thu tiền thuế của người dân để chi trả cho các kỳ nghỉ của người thân. Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland đã hoàn trả 10.000 đô la sau khi thu hơn 20.000 đô la từ tiền thuế của người dân cho chuyến đi đến Perth vào năm 2023. Bộ trưởng Thể thao Annika Wells cũng bị chỉ trích vì đã đưa chồng đến dự nhiều trận chung kết Grand Slam và giải quần vợt Úc mở rộng và sử dụng trợ cấp đi lại để gia đình bà có thể đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Red Bull khi bà tham dự một sự kiện của Paralympics Australia. Thủ tướng cho biết ông đã viết thư cho cơ quan chi tiêu ngụy diện độc lập với các khuyến nghị thay đổi. Ủy ban sẽ xem xét các khuyến nghị vào đầu tháng Giêng. Trong đó, cảnh sát New South Wales đang kêu gọi người lái xe giảm tốc độ và lái xe an toàn trong kỳ nghỉ lễ với mức phạt gấp đôi bắt đầu từ thứ Tư, 24 tháng 12. Mức phạt gấp đôi sẽ được áp dụng cùng với chiến dịch Giáng sinh và năm mới 2025 của cảnh sát kéo dài đến Chủ nhật ngày 4 tháng Giêng năm 2026. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 19 tháng 12, cảnh sát cho biết đã có 5 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và họ phát hiện gần 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ và thực hiện hơn 116.000 cuộc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Bộ trưởng Giao thông Vận tải tiểu bang Jenny Atchison cho biết an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người. Điều thực sự quan trọng là chúng ta cần suy nghĩ về tốc độ. 40% các vụ tai nạn trên đường bộ là do tốc độ. Nếu tình trạng chạy quá tốc độ ở New South Wales hiện nay không xảy ra, thì không có khoảng 140 người thiệt mạng. Trong năm nay, đó là con số đáng suy ngẫm. Chúng ta có thể đã cứu được 140.000 người nếu mọi người chỉ cần giảm tốc độ một chút và nhường đường cho người khác lái xe sai lầm. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bổ nhiệm một đặc phái viên cho Greenland khi ông tái khẳng định sự quan tâm của Washington trong việc sáp nhập hòn đảo Bắc Cực này vào Hoa Kỳ. Bổ nhiệm thống đốc Louisiana là Jeff Landry làm đặc phái viên. Ông Trump nói rằng tầm quan trọng chiến lược của Greenland khi nó trở nên thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Hành động này đã làm dấy lên những chỉ trích mới từ Đan Mạch và Greenland. Những nước cho rằng tuyên bố này là không thể chấp nhận được và lập luận rằng Hoa Kỳ không thể sử dụng an ninh để biện minh cho kế hoạch sáp nhập. Phủ nhận những lời tuyên bố rằng một phần sự quan tâm gắn liền với nguồn tài nguyên khoáng sản, Donald Trump nói rằng việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho cái an ninh của cả Hoa Kỳ và của các đồng minh. Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia, và nếu bạn nhìn vào Greenland, nhìn dọc theo bờ biển, bạn sẽ thấy tàu bè của Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần nó cho an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó, và ông ấy, Jeff Landry, muốn dẫn đầu cuộc đấu tranh. Vậy hôm nay chúng ta bổ nhiệm ông ấy làm đặc phái viên đến Greenland. Greenland là một vấn đề rất quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng việc Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro từ chức là điều khôn ngoan trong bối cảnh lực lượng hải quân Mỹ tăng cường các hoạt động và đe dọa đối với Caracas. Chiến dịch lây sức ép của Washington đối với Maduro đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ các khí tài quân sự gần Venezuela cũng như hơn chục cuộc tấn công vào các đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe. Mỹ cũng đã bắt giữ hai tàu chở dầu ở biển Caribe với cáo buộc ông Trump cho rằng Venezuela đang sử dụng tiền dầu mỏ để tài trợ cho buôn bán ma túy và buôn người. Donald Trump nói rằng chính phủ công sẽ không trả lại các tàu chở dầu đã bắt giữ trong những ngày gần đây cũng như bất kỳ lượng dầu nào từ 1,9 đến 4 triệu thùng dầu trên tàu. Ông Trump nói chúng ta sẽ giữ nó, chúng ta sẽ giữ nó. Một phóng viên hỏi, chúng ta sẽ bán nó hay đưa nó vào kho dự trữ chiến lược? Ông Trump trả lời, có thể chúng ta sẽ bán nó, có thể chúng ta sẽ giữ nó, có thể chúng ta sẽ sử dụng nó trong kho dự trữ chiến lược. Chúng ta sẽ giữ nó, chúng ta cũng sẽ giữ cả các tàu nữa. Và sau đây là tin Việt Nam. Chợ Xanh với hơn 100 kiosk trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt bốc cháy ngùn ngục, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh sáng 23 tháng 12, tức là hôm nay. Khoảng 4 giờ 10 phút sáng, hỏa hoạn bùng phát từ một kiosk bán hải sản trong chợ Xanh trước đây thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, sau đó lan sang nhiều kiosk lân cận. Trong khu vực có các kiosk kinh doanh quần áo, vải, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn. Thời điểm xảy ra cháy, gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh hơn, 8 xe chữa cháy cùng hàng chục phương tiện khác đã được huy động tới hiện trường. Bà Thủy, tiểu thương bán hoa tại chợ Xanh Định Công, cho biết rạng sáng khi thức dậy chuẩn bị hàng ra chợ thì thấy lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ. Khi bà ra tới nơi, kiosk đã bị lửa thiêu rụi. Bà có nhiều năm buôn bán tại chợ nhưng là đây là lần đầu tiên chứng kiến một vụ cháy lớn như vậy. Phía ngoài khu chợ, hàng chục tiểu thương đứng theo dõi về phía đám cháy. Một số người bật khóc khi chứng kiến kiosk của mình bị thiêu rụi, đối mặt nguy cơ mất trắng toàn bộ vốn liếng. Đến hơn 6 giờ sáng, đám cháy vẫn chưa được khống chế, khu vực đã bị cắt điện. Lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan. Nhiều hộ dân chung quanh phải di tản đồ đạc. Đến khoảng 7 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, song khói vẫn âm ỉ bốc lên từ bên trong chợ. Cảnh sát sử dụng máy xúc để tiếp cận trong chợ. Chợ xanh có diện tích 2.800 m² với hơn 100 kiosk. Và sau đây là tin thể thao. Trong môn cricket, đội hình Ashes của Úc cho trận đấu Boxing Day đã được công bố. Pat Cummins và Nathan Lyon đã bị loại khỏi đội hình, thay vào đó là Todd Murphy và Jai Richardson. Lyon bị loại do chấn thương gân kheo xuất hiện vào ngày thứ năm của trận đấu ở Adelaide và hiện được xác nhận là cần phải phẫu thuật. Và sau đây là tin hối suất. Mỗ kim đổ được 67 xu Mỹ Kim và 17.261 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 24 tháng 12, Perth trời nắng nhiều độ thấp là 21, cao 39, Adelaide trời nhiều mây 12-25, Melbourne trời nhiều mây 12-21, Hobart trời mưa 10-16, Canberra trời nhiều mây 9-28, Wollongong trời mưa 18-30, Sydney trời nhiều mây 19-31, Newcastle trời nhiều mây 20-26, Brisbane trời mưa 23-29, Cairns trời mưa 24-33, và cuối cùng là Darwin trời có mưa, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 32. Và đến đây là kết thúc bản tin tối nay 23 tháng 12 năm 2025.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.